Thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, Isaiah chương 1 câu 10 và câu 16 đến câu 20. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomorrah, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, xử phạt người áp bức, sự công minh cho cô nhân, biện hộ cho quả phụ. Đức Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẩm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Trước mặt ta đêm ngày, bò của ngươi ta nào có thiên, chim của ngươi chẳng lẽ to không?
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Thân chỉ của ta sao ơi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thân ước trên. Nhưng chính ngươi lại ghét điều xưa dạy, lời ta truyền đem vân bò sau lưng.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cùng dòng ngươi sao? Này đây ta khiên chân, nhưng tôi kia ta vật rõ ngươi xem. Kẻ dân lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiên giáo ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Chương 23 câu 1 hết câu 12. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và những người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà họ không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không muốn giơ ngón tay lên thử. Họ làm mọi việc cốt để cho kiện hạ trông thấy. Quá thật, họ Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc và chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả chỉ là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em ai làm lớn hơn cả thì phải là người phục vụ mọi người. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi tên Chúa.
Chủ đề giáo lý qua các bài đọc hôm nay thì chúng ta xác quyết rằng chúng ta phải đón nhận chân lý, đón nhận lẽ phải bất cứ từ phía nào tới. Vì ai đón nhận chân lý là đón nhận Thiên Chúa. Bởi lẽ mọi chân lý phát xuất từ Thiên Chúa. Chúa đã phú bẩm cho lương tâm mọi người, ai cũng khao khát sự thiện và ghét điều ác. Kể cả những đứa ăn cắp ăn trộm, nó vẫn sợ khi nó làm điều ác, tức là nó không thích. Nhưng làm sao biết được chân lý, biết được điều thiện để chúng ta thi hành? Tin mừng hôm nay cho chúng ta ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là mọi người chỉ có một cha trên trời và một thầy dạy chúng ta là Đức Kitô. Tiêu chuẩn thứ hai là đừng cứ dựa vào lề luật của Môi-se hay luật của loài người để sống theo hình thức đạo đức như nhiều người Do Thái đã đóng kịch. Thứ ba, cứ nhìn vào lối sống của Chúa Giê-xu để biết mình phải sống đạo thế nào, biết đón nhận chân lý, đem thực hành ra làm sao. Trở lại điểm giáo lý nhất, mọi người Chúa muốn phải nhìn nhận tất cả có một cha chung trên trời và một thầy, một vị chỉ đạo duy nhất là Đức Kitô. Tin mừng chúng ta vừa nghe đó, Matthew chương 23 câu 9 câu 10. Ở đây Chúa Giêsu không có ý phá đổ tôn ti trật tự. Nhiều anh em tin lành dựa vào chỗ này để mà khinh rẻ hay là cho người công giáo đã không thực hành đúng lời Chúa, hoặc là lên án các vị chủ chăn trong hội thánh là kiêu ngạo, là cướp quyền Thiên Chúa. Chúa bảo chỉ gọi Thiên Chúa là cha, tại sao giống người công giáo này gọi các linh mục là cha? Như vậy là sai thôi, sai tin mừng. Chúa bảo mọi người là anh em với nhau. Nếu căn nghĩa theo kiểu anh em tin lành như vậy á, tất cả là anh em với nhau, chỉ có một cha trên trời thôi. Thế thì về nhà ta có thể nói với ba má rằng bây giờ con mới nhận ra là từ xưa nay con hỏi ông này là ba là má, là cha là mẹ, sai rất rất rồi, sai đạo rồi. Chúa bảo rằng chỉ có một cha trên trời thôi, còn tất cả mọi người đánh nhẹ với nhau. Cho nên ông này là anh hai, cái này là chị hai, không có ba má, không có cha mẹ gì hết.
Nếu ta cắt nghĩa như vậy thì sao? Chắc chắn ăn cuống chổi vào đầu. Ai dạy mày vậy? Tao không sinh mày ra thì ai là bố của mày? Cho nên Chúa không có ý phá đổ tôn vi trật tự đâu, mà Ngài muốn nói rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng nhau, bởi vì ai cũng được Thiên Chúa sinh, bởi Thiên Chúa mà sinh ra, Chúa cho có mặt ở đời này thì mới cha mẹ mới sinh chúng ta ra được. Phải tôn trọng nhau, tôn trọng nhau như anh em trong một nhà. Đó là ý Chúa muốn vậy thôi. Chứ còn cái cách gọi nhau là cha đó, hay là thầy đó, thì đó chỉ là cái cách gọi theo kiểu xã hội. Bởi vì trong xã hội vẫn cần có tôn ti trật tự. Và là chúng ta thấy chính các tông đồ cũng gọi các tín hữu mình là anh em. Và họ, các tín hữu cũng gọi các tông đồ là cha. Phaolô cũng gọi các tín hữu, cũng xưng mình với các tín hữu là tôi là cha của anh em. Như lời ông nói ở một kinh tôi chương 4 câu 15 ấy, bởi trong Đức Kitô và nhờ tin mừng chính tôi đã sinh ra anh em. Đó, tôi sinh ra anh em thì tôi là cha, anh em là con. Tôi sinh ra anh em. Cái từ cha ở trong giáo hội cũng không khác gì ở bên Tin Lành. Người ta gọi những vị đứng lãnh đạo một nhà thờ giảng dạy lời Chúa đó, người ta gọi là mục sư. Còn bên Anh giáo người ta gọi là vị giúp việc. Người anh em Tin Lành gọi người đứng đầu một nhà thờ là mục sư, thì tiếng Pháp người ta gọi là pastor, tức là người thủ lãnh. Chính Chúa Giêsu cũng dùng cái từ này để chỉ về chính Ngài ở Giăng chương 10 câu 11. Tôi là thủ lãnh, tôi là người chỉ đạo, pastor. Còn người anh thì gọi các linh mục anh giáo họ gọi là người giúp việc, người Pháp gọi là minister. Hay dịch là tiếng Việt Nam được gọi là bộ trưởng. Đó. Cho nên mỗi một tôn giáo người ta cũng có một cái danh xưng để chỉ về những cái người có trách nhiệm trong tôn giáo đó, chứ không phải là Chúa có ý phá đổ tôn ti trật tự. Chừng nào mà thế giới loài người này nhìn nhận mình có một, ai cũng nhận ra rằng mình có một cha chung trên trời, ai cũng có một cha chung trên trời, mọi người là anh em với nhau, thì thế giới này có hòa bình. Sở dĩ có những người thống trị người khác, có những người giết người khác mà không có hãy đến lương tâm, là vì tự cho mình là chúa tể, không còn sợ hãi một đấng ở trên nữa. Mình là nhân, không có sợ chúa bà gì cả. Tao cho đứa là sống, mày được sống. Tao bảo mày chết là mày được chết. Nhưng khi nào không nhìn nhận Thiên Chúa là cha chung, mọi người đánh em thì người ta đi đến cái cực đoan đó, và con người trở nên con người rất là độc ác, còn độc ác hơn thú dữ, hơn sư tử, hơn chó sói. Điều thứ hai là ông muốn chúng ta bắt chước nhiều người Do Thái giữ lề luật để rồi lên mặt khinh người khác. Trong tin mừng hôm nay, Chúa điểm mặt hai loại người là kỷ luật và biệt phái. Hai loại người này thường làm những cái việc khoe khoang khi giữ luật. Cụ thể như họ đeo thủ phủ. Thủ phủ họ đeo là theo luật Môi-se ở trong sách Xuất Hành chương 13 câu 9 hoặc là sách Đi Luật chương 6 câu 8. Những người Do Thái đạo đức trong giờ cầu nguyện phải đeo thủ phủ trên trán và cột ở nơi tay, cột ở cổ tay. Và cầu nguyện như thế này: lạy Chúa là Chúa Tể Hoàn Vũ, chúng con chúc tụng Ngài, Ngài đã dùng lời của Ngài mà thánh hiến chúng con. Chúng con mang lấy thủ phủ này để làm dấu chỉ cảm ơn Chúa. Đó, mỗi giờ họ cầu nguyện và đeo thủ phủ đạo như vậy. Thủ phủ đó là cái gì? Tức đó là cái ổ bằng da, nó rộng khoảng 4 cm, bây giờ thôi, một cái hộp, và trong đó đựng 4 đoạn kinh thánh mà ông Môi-se cho là quan trọng. Đoạn thứ nhất ở trong sách Xuất Hành chương 1 chương 13 câu 1 đến câu 10, Chúa nói rằng: các ngươi hãy thánh hiến dân con đầu lòng cho ta. Hãy nhớ rằng ngày xưa các ngươi bên Ai Cập, chính ta đã giết con đầu lòng của người Ai Cập để các ngươi được thoát khỏi nô lệ Ai Cập. Các ngươi phải ăn bánh không men 7 ngày, rồi trong thời gian đó các ngươi hãy kể lại cho hậu thế, cho con cháu những điều kỳ diệu ta đã dùng cánh tay oai hùng để đưa các ngươi thoát cách ách nô lệ bên Ai Cập. Đoạn kinh thánh thứ hai ở trong sách Xuất này chương 13 câu 11 đến 16 lại nói: các ngươi hãy dâng con đầu lòng cho ta, nhưng các ngươi được chuộc lại như đức mẹ dâng con đầu lòng. Chúa Giêsu đã chuộc lại bằng cặp chim, chim gáy dâng cho thần để chuộc lại người con. Và đoạn này nói tiếp: để các ngươi làm như vậy, các ngươi nhớ cái ơn huệ, các ngươi không còn làm nô lệ bên Ai Cập, và các ngươi đã được tự do ra đi về miền đất ta chỉ cho để thờ phượng ta. Đoạn kinh thánh thứ ba ở sách Đi Luật chương 6 câu 4 đến câu 9: các ngươi hãy yêu Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn. Hãy lặp lại cho con cháu các ngươi mọi nơi mọi lúc, ở nhà cũng như khi đi ngoài đường, khi nằm ngủ cũng như khi thức dậy. Đấy, tối thứ bảy chúng ta đọc cái lời kinh này. Đoạn kinh thánh thứ tư ở trong sách Đi Luật chương 11 câu 13-21: các ngươi hãy giữ lề luật của ta thì ta cho mưa thuận gió hòa, các ngươi sẽ được hưởng hoa trái, ta sẽ cho gia súc của các ngươi được đầy đủ thức ăn để chúng sinh sôi nảy nở, cho các ngươi trở nên giàu có. Cho nên các ngươi không được thờ một thần nào ngoại, mà chỉ thờ một mình ta mà thôi. Ai không nghe, không thi hành, tai họa sẽ ập đến. Đó, 4 cái đoạn kinh thánh đó người ta cho là quan trọng. Bỏ cái hộp nhỏ đeo trên trán, đeo ở cổ tay, gọi là thủ phủ. Đọc mỗi khi cầu nguyện họ làm như vậy. Thế thứ ra những người biệt phái cũng như các kỷ luật, họ làm cái hộp to lắm, đáng lẽ có 4 phân, có khi họ làm to cả 10 phân, đỏ teo đỏ teo, thật là to này. Để ta là người đạo đức, ta là người thánh thiện, ta là giữ lời rồi, khoe khoang. Rồi các Chúa lại trách để các người đã may tua áo dài. Thực ra việc may tua áo dài cũng là do luật Môi-se ở trong sách Dân Số, chúng ta đọc ở chương 15 từ câu 37-39. Ông Môi-se nói rằng để nhắc nhở cho các ngươi nhớ thi hành luật Chúa, thì cái chiếc áo choàng ở ngoài đó, người Do Thái cái áo choàng ngoài họ không có may một cái miếng vải vuông thế này, họ khoác vào người, và bốn cái góc áo đó, cái miếng vải đó, họ đính cái chùm lông to bằng nắm tay thế này, có nhiều màu sắc. Thế là mấy cái người kinh sư luật sĩ biệt phái thì làm cái chùm lông đó. Đáng lẽ người ta thì làm bằng con chân cái thôi, còn ông làm to mình rồi, rồi còn nhiều màu sắc đó, tỏ ta là đạo đức. Thực ra đó là một cái dấu chỉ, nhưng mà họ đi làm nó tính khoe khoang. Thì nếu là một dấu chỉ nhắc nhở thì là tốt. Chính Chúa Giêsu cũng mang cái áo khoác ngoài mà Đức Mẹ cũng dính vào cái áo Chúa Giêsu, cái tua đó. Vâng, ở Luca chương 8 câu 44 rồi, một cái người bị bệnh ấy cố ý rờ vào cái chùm lông đó, tức là rờ vào cái biểu tượng lờ của Chúa ở nơi cái tua áo Chúa Giêsu. Thực ra cho nên Chúa Giêsu cũng đeo, nhưng mà để nhắc nhở mọi người phải tuân giữ lời luật và yêu quý luật của thôi, chứ không phải là làm để mà khoe khoang. Cho nên người Việt Nam có câu rằng áo dòng không làm nên, ở trên dân tộc có câu đó, áo dòng không làm nên thầy tu. Năm ngoái trên sân bên Mỹ họ kể chuyện là có một người từ Việt Nam qua đó, đi xin được nhiều tiền lắm, mặc áo dòng phải nghiêm trang lắm, còn thô được số câu lời Chúa đó, đi đâu nói phách, và sao tạo ra được một cái giấy là Đức Giám Mục cho phép đi sang Mỹ để mà xin tiền về làm nhà thờ. Đến lúc người ta điều tra ra thì không phải linh mục giả. Cha cũng biết một lần này, thì còn là coi sứ Đông Quang này, một cái anh đó trông cao tướng tá, cũng đẹp trai lắm, mặc áo regiment, tức là áo lên gói cổ trắng này, nói là thưa cha, con ở ngoài Đà Lạt, con mới chịu chức được gần một năm nay, đấy, Đức Cha sai con vào mấy cái buôn thương buôn dân tộc á, còn phục vụ trong đó, họ nghèo lắm cha ơi, họ đâu có tiền để xin lễ đâu, họ mỗi khi họ chết con phải đi xin tiền để mua cái hòm an táng họ. Họ xin lễ thì có khi họ đưa cho cái gì đó, mấy cái bóc xin lễ, đưa cho củ mì hay đưa cho một gói lá mì, rồi trên tờ miền dân thượng thích lá mì, đưa cho ông cha gói lá mì xin lễ. Thế cái anh nó nói cha như vậy là nó bảo vài chứ con ở cái khu vực đó không có nhà thờ, con cứ mượn nhà người dân nó chật chội đó, cũng muốn làm cái cho họ cái nhà thờ nhỏ nhỏ ở miền thượng đấy. Mà anh ta nói cũng rất là đáng thương, mà em mới là linh mục mà bây giờ vợ phục vụ ở nơi anh em đồng bào miền núi như vậy thì tự nhiên là mình cũng thương, cũng nói cha cũng cho được một số tiền, đối với lúc đó thì cho quên được một số tiền nhiều, bởi vì có ý để giúp bạn đề về được làm cái nhà thờ. Nhưng 10 phút sau người ta đi rồi, mình mới giật mình, không biết nó có lừa không. Tôi gọi điện thoại ra Đà Lạt, Đà Lạt bảo không có, 2-3 tháng nay không có. Anh ta nói này, anh từ chức được gần năm nay thì đã gọi Đà Lạt, thì bảo Đà Lạt trong năm vừa rồi không phong chức cho ai hết. không có một tân linh mục nào hết. Đấy, anh kia mặc áo rằng, nhưng mà lòng dạ thì lang sói, là lừa đảo. Đó. Cho nên người ta nói được áo rằng không làm nên thầy tu để cho vậy. Những người luật sĩ, kỹ luật và biệt phái mặc áo đeo tua tỏ ra mình đạo đức, nhưng thực chất không đạo đức đâu, bị Chúa nói. Cho nên khi ông Phaolô trở lại với Chúa, trước đây ông cũng là một biệt phái, chắc chắn cũng khoe khoang như vậy, nhưng khi trở lại với Chúa rồi, ông mới nhận ra rằng mình trước đây đi con đường sai lầm. Nên ông nhắc nhở cho môn đệ của ông là Timôthêu trong thứ 2 chương 3 câu 4 câu 5, ông nói rằng anh đừng bắt chước những cái loại người như thế. Họ là kẻ phản trắc, họ những kẻ nông nổi, họ lên mặt kiêu căng, họ yêu khoái lạc hơn là tôn vinh Thiên Chúa. Hình thức sống đạo của họ thì còn, nhưng cái cốt lõi đạo của họ thì đã tiêu tan mất rồi. Anh đừng bắt chước lại người như thế nhé. Cho nên một người mà sống dài hình quen ấy, nó dễ trở thành bản năng. Và khi nó trở thành bản năng thì không hối hận, làm mất lương tâm. Lương tâm chúng ta thì tốt lành, hướng thiện đấy. Nhưng mà sống dài hình riết, sống hình thức riết, nó trở thành bản năng. Bản năng là cái gì? Là tức phản xạ đến như vậy mà không cần phải suy nghĩ, biết làm bệnh làm láo mà không xấu hổ. Bản năng xấu. Chúng con ở trên điện thượng có xem cái cuốn phim Tây Du Ký không? Có xem không? À, có xem. Cái thằng gì là hay nhất? Thằng gồ không? Có giống gì? Giống khỉ. Ở trên đừng có thấy được không, có giống khỉ chứ được không? Giống không? Ủa, nó tập kỹ lắm nha. Anh là một người trí thức ở trong thượng nghị viện bên Trung Quốc ấy. Trí thức đấy. Nhưng mà khi ta đóng cái kịch Tây Du Ký, anh ta tập lâu lắm, tập rất là nhiều nữa để bắt chứng giống khỉ. Cho nên bất về sau này khi anh ta sau khi đóng phim rồi đó, anh ta về nhà lúc nào cũng vợ nó thấy cho nó khỉ bắt về sẽ có gì, cuối cùng vợ nó lấy gì rồi vợ đi vì thấy chồng mình như là không phải là một nhà trí thức nữa mà giống khỉ, nó cứ cái này anh ta đọc mà. Thực ra khí đâu phải là bản năng của anh ta đâu, khí mà là bản năng của anh ta được biết bắt trước đó, cuối cùng nó ra bản năng của mình mà không sửa được nữa. Đấy là cái thói mà sống hình thức rồi nó trở thành như bản năng mà không có xã hội. Cho nên Đức Giêsu trách họ là họ bó những gánh nặng lề luật chất trên vai người ta, còn chính mình không giơ có tay coi thường. Khi dự tiệc họ đòi ngồi mâm nhất, và hội đường họ đòi ngồi ghế danh dự. Hội đường họ đòi ngồi ghế danh dự nghĩa là gì? Hội đường người Do Thái họ có cái nhà chứa chừng độ dưới 100 người, thì trong người Do Thái một năm chỉ có 3 lễ lớn, 3 lễ trọng. Họ về Jerusalem, còn những cái ngày thứ bảy khác ấy, thì người ta tập hợp ở cái hội đường để cùng đọc kinh thánh, rồi có người đứng lên cắt đĩa chia sẻ đó, thường là một thầy rabbi hay là thầy ký lục. Thì ở trong cái hội đường đó, người ta cũng làm cái nơi có như là hai bia đá, bởi vì ở đền thờ Jerusalem có hai bia đá, thì nơi hội đường người ta cũng làm cái nơi như là có hai bia đá đặt ấy, để hướng về đền thờ Jerusalem mà tôn trọng lời Chúa. Thì ở giữa cung cái hội đường đó, nơi mà đặt cái bia đá tượng trưng ấy, thì có cái ông rabbi, ông đòi cái ghế nhất, cái ghế quay lưng vào cái nơi mà người ta đặt cái biểu tượng bia đá lời Chúa. Như vậy ông muốn cái gì đấy? Ông muốn mọi người phải coi ông ấy như Đức Chúa Trời ấy. Ông muốn mọi người phải tôn vinh ông ấy, kính trọng ông ấy như là kính trọng lời Chúa vậy. Đó, để Chúa bảo các ngươi dành chỗ nơi đáng tiệc và nơi hội đường, cái chỗ nhất là như vậy đấy, đòi người ta coi mình như một Thiên Chúa vậy, rất là kinh khủng. Rồi Chúa nói là mày muốn ở ngoài công trường đòi người ta phải gọi mình là rabbi, chỉ nhận thấy người ta là thầy. Cái chữ rabbi, cái gốc của nó là một chữ rap thôi, rap rất là to lớn, là vĩ đại đấy. Hồ Chí Minh gọi là rap, vĩ đại, rap. Còn cái chữ bi được ghép vào và thời Chúa Giêsu thì được gọi là Chúa. Rabbi là Thiên Chúa vô cùng vĩ đại, Rabbi. Thế thì mấy ông kỹ sư kia đoàn người ta gọi mình là Rabbi, coi mình như một Thiên Chúa cao cả. Còn khi người ta muốn gọi một vị đó là một người gọi là sư phụ đó, là cao cả nhất ấy, thì ta gọi là Rabbi. Thế cái chữ bu vào đó, Rabbi. Chính bà Maria khi ra mộ gặp Chúa đó, thì bà cũng gọi Chúa Giêsu là Rabbi. Đấy, thì cái danh hiệu đó người biệt phái cũng như là các kinh sư thích rất được người ta tôn trọng, mình gọi mình Rabbi bằng Thiên Chúa, rất là kinh cỡ. Và như vậy Chúa Giêsu muốn khiển trách là những người háo danh, tìm danh là những người đáng khinh rẻ. Cái người trí thức người ta không có như vậy đâu. Cho nên người ta thường nói câu này: bạn đừng lo người khác không biết đến tài, đến đức của bạn, mà bạn hãy lo làm sao cho mình có tài, có đức thật. Có tài mà lại phải có đức nữa. Một người không có tài, một người rất là ác. Hitler cũng có tài. Xin lỗi, Hitler rất là tài. Hitler tài lắm. Lãnh đạo được bao người mà. Điều khiển tính toán giỏi lắm, nhưng không có đức. Cho nên Hitler đã dựng nên cái cuộc thế chiến thứ nhất kinh hãi, giết biết bao nhiêu người Do Thái. Đấy, một người có tài không đức thì khốn nạn như vậy. Người ta cho biết rằng vào cái thời điểm đó, cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm, trên thế giới này có hai người sinh ra cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Đó là ai biết không? Hitler là một, ai nữa là Sacklo thì có tài làm kịch, có tài làm nghề. Sacklo thì làm cho cả thế giới cười, ai thấy Sacklo thì cũng cười. Còn Hitler thì làm cho cả thế giới khóc. Đó, hai cũng có tài, nhưng một anh có cái tài như Sacklo để đem niềm vui cho người khác cũng gọi là một đức. Còn còn anh kia dùng cái tài của mình để mà gây chiến tranh, sát hại biết bao nhiêu người vô tội đó. Cho nên đừng lo người ta không biết đến tài cái đức của mình, hãy lo cho mình đừng có tài có đức thật, có tài có đức đó. Chứ đừng có tưởng là mình học giỏi, mình có tài rồi mình lên mặt, mình rất dễ đi vào cái con đường tội ác giống như Hitler. Người ta cũng được ví là người đi ở ngoài đường vào lúc 9 giờ sáng, người đi thì không cầu có bóng theo, nhưng mà bóng nó vẫn theo. Cho đi vào buổi sáng 9 giờ sáng, mặt trời nó đổ xuống này, nó in cái bóng chúng ta xuống đất. Chúng ta không muốn cái bóng nó theo mình thì nó cũng cứ theo, phải không? Người đi không cần bóng theo mà bóng vẫn theo. Người hô không tìm cần nghe tiếng rội lại mà nó vẫn rội lại. Thế hôm qua cha kêu vào giữa rừng nữa, vừa rồi nói với tôi yêu, nó rội lại, tao ghét, nó rội lại, muốn để tao muốn nó cứ rội lại. Nó sẽ thế mà người đi không cần bóng theo mà bóng vẫn theo, người hô không cần tiếng rội mà âm vẫn vọng lại. Cho nên cứ lo cho mình có tài có đức, người ta đương nhiên biết đến mình. Chứ đừng sợ người ta không biết đến tài đức của mình mà tạo ra những cái hình thức ăn mặc xưng hô rất là kịch cớm. Mà tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đòi chúng ta phải gớm ghét cái lối sống đạo hình thức như vậy. Chúng ta biết nhà bác học nổi tiếng vào thế kỷ 20 đó là ai biết không? Ông Einstein cũng mới chết mấy mươi năm nay thôi. Einstein, một bác học nổi tiếng nhất người Đức, xin lỗi, đúng rồi, người Do Thái. Trong cái thời kỳ thế chiến ấy, thì ông ta ở bên Liên Xô, nhưng mà Mỹ biết ông này là người tài cho nên đã tìm cách đưa Einstein về Mỹ để ông này giúp Mỹ trong lĩnh vực khoa học. Thì khi ông sang Mỹ, ông làm nhiều cái chương trình khoa học nổi tiếng lắm, mà người ta thấy ông ăn mặc rất là tầm thường, bình thường thôi, không có gì mà phải sang trọng như là ông nọ ông kia. Thế thì có những người bảo là thưa ngài, ngày là bác học, sau ngày đi ra đường ngày không mặc công lê sắc cà vạt, rồi là đi giày tây cho người ta biết, mà ngày chỉ mặc quần tây áo sơ mi bỏ áo trong thùng bình thường vậy, cũng giống như người thanh niên bình thường thôi, mặc cho nó thật là sang trọng. Thì anh sẽ làm sao? Thì đã có mấy người biết tôi là bác học đâu mà, mà tôi phải mặc như vậy để cho người ta chào tôi là bác học à? Không lẽ tôi mặc như vậy mà ra đường mà người ta đã gọi tôi là bác học à? Bởi vì đã ai biết tôi là bác học đâu. Với thời gian sau, khi ông đã làm nhiều cái chương trình về khoa học rất là lớn ở bên Mỹ nổi tiếng lắm, ông cũng ăn mặc như vậy thôi. Người ta hỏi đấy, bây giờ ông làm nhiều được lấy lừa, ai cũng biết ông là bác học, ông chỉ phải mặc như vậy thế. Thì ông ấy sẽ nói mà có sao đâu, bây giờ ai cũng biết tôi là bác học rồi, cần gì phải mặc công lê hay thắt cà vạt, nó nóng lắm, tôi mặc nghĩa là cũng đủ lịch sự được rồi, không phải tỏ ra ông này ông kia. Giống như mấy cái người mà ở miền ruộng ấy, làm tối ngày xuống ruộng mà, thế thì con thấy là cái chân, thường cái người mà đi làm ruộng ấy, cái con chân nó lẻ nứt nứt này, nó có chút vết đen đen đấy, phải không? Có không? Ở đằng chân nó có, ở trên chân đường có không? Có, ở trên này nó nứt nứt mà này, chúng con phải là gì? Nứt nứt chân đó, nó có cái vết này. Thế giờ lên thành phố thấy những cô gái thành phố người ta xinh ta đẹp á, bắt chước mấy cô gái thành phố thì họ đi cao gót ấy, thì họ đi cao gót để đâu, thì họ đẹp. Còn mấy bà ở trên dân tộc xuống đi cao hơn, nó rẻ cái chân ra, cái này nhìn cực kỳ lắm. Trời ơi, đúng không? Đi 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 đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi chứ vậy nhé. Khi nào mà cái chân mình khỏe mẽ thì là đi được. Chân mình rất là từng sợi sợi đẩy mạnh lên rồi đi gốc cao gốc bắt chết người ta sẽ kỳ nghĩa là tỏ ra mình là người thành phố kỳ. Chẳng bao giờ làm việc đây chẳng về bao giờ về này về quê mua mấy đồ thì đi không về đâu hết nẻ thôi, về đây làm hết nẻ cho nói. Đó là cái kiểu mà người ta cứ tỏ ra mình sang trọng lắm, lúc trông nó kịch cỡ, đúng không? Trông rất là kịch cỡ. Thì đó, trông chú, chúng ta thấy ngay mặt xã hội người ta không chấp nhận được. Huống chi làm cái như vậy để tỏ ra mình là người đạo đức thì rất là đáng kinh bỉ. Chú kết án thắng này. Cái tập bài xem đấy vải thưa che mắt thánh, đấy vải thưa che mắt thánh, vải kín vải dày che mắt thánh, thánh có nhìn được không? Thánh có nhìn được không? Thánh nhìn được, vẻ vải dày che mắt thánh thánh có nhìn được, mà bây giờ nó lấy vải thưa che mắt thánh tưởng thánh không nhìn được, thánh thấy hết. Lấy vẻ thưa, người kinh có câu đó, lấy vẻ thưa che mắt thánh, lấy trò hề như vậy tưởng mình đạo đức thánh thiện được thực sáng, nó lại càng tô giác cái sự bị ổi của con người. Cho nên Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 1 câu 19 này, sự khôn ngoan phải được minh chứng bằng công việc mình làm. Để chính cái công việc mình làm nó nên mình là người khôn ngoan, chứ không phải cái hình thức bề ngoài. Điểm sau cùng, muốn biết sống đạo, đón nhận chân lý sống đạo thế nào thì chúng ta cứ nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là con cha trên trời, Ngài là Thiên Chúa, Ngài cũng gọi các môn đệ là anh em mà, đúng không? Chúa Giêsu gọi các môn đệ, đặc biệt là chúng ta đọc bản văn Hy Lạp ấy, trước phục sinh ấy, thì Chúa Giêsu không gọi các môn đệ là anh em. Nhưng mà sau khi từ có chết sống lại em thì Ngài gọi các môn đệ là anh em. Có biết tại sao? Trước phục sinh Chúa Giêsu không gọi môn đệ là anh em, khi Ngài sống lại rồi ấy, Ngài mới gọi các môn đệ là anh em. Đúng biết tại sao? Là vì khi Ngài từ có chết sống lại ấy, lúc đó hội thánh mới cử hành thánh thể, phải không? Lúc đó hội thánh mới bắt đầu ban bí tích thánh thể. Những ai được ban thánh tẩy để đưa vào hội thánh là trở nên thân mình bầu nhiệm Chúa Kitô, và người đó được rước lễ, được hiệp thông thánh thể, thì người đó được cùng một xương thịt với Chúa, cùng một sự sống với Chúa. Cho nên sau học sinh Chúa mới gọi các môn đệ là anh em. Trước này đúng không? Ý nghĩa của nó, ý tờ đọc là như vậy đấy. Anh em thì Chúa Giêsu cũng gọi các môn đệ là anh em, những người đã theo Ngài anh em, chứ mặc dù Ngài Thiên Chúa đó, bởi vì khi chúng ta rước lễ rồi chúng ta được đồng danh với Thiên Chúa mà. Phao-lô nói tôi sống là tôi mà Chúa Kitô sống. Điểm nữa là Chúa không muốn chúng ta lây cái thói sống của luật sĩ biệt phái, Chúa gọi là các ngươi chúng con hãy tránh men của họ. Men là cái gì không? Chắc ở trên ngân hàng mà rượu cần, lúc nào bảo cứ cha nào cho cha lũ hũ rượu cần, bảo cha có men không mà cha biết mua men đâu giờ đây. Bảo làm rượu cần ngon lắm, làm cha đúng rượu cần mà có men, men cha có gạo thì có cả thùng kìa. Nào đấy, men là gì? Một chút cái phải không? Mà nó làm đảo, nó làm dây cả một một cái khối bột, khối cơm gạo đó, từ cái bột gạo đó mà nó trở thành rượu ngon đó. Thì men là vậy, nhỏ mà nó lây lan, nó làm cho nó biến đổi những gì xung quanh. Thì Chúa bảo được các ngươi, con đừng có lây men biệt phái. Thì có nghĩa là hãy lây men Giê-xu. Men biệt phái thì đừng lây, nhưng mà lây men Giê-xu. Bởi vì Giê-xu là một người rất là lý tưởng, sống đạo. Ngài đối lại với đối sống của luật sĩ biệt phái. Cụ thể nhé, ở Ma-thi-ơ chương 23 câu 3 nói rằng luật sĩ biệt phái họ nói mà không làm. Còn Đức Giê-xu thì sao? Công vụ chương 1 câu 1, Ngài làm rồi mới nói. Đấy, Ngài ngược lại đấy. Hay là Ma-thi-ơ chương 23 câu 4 này, các Chúa trách luật sĩ biệt phái, các người bó cái nặng lề luật chết trên vai người ta, còn các người không giữ một gót tay lê thử. Đức Giê-xu thì ngược lại. Ma-thi-ơ chương 1 câu 5, ai đang gánh nặng về lề luật đến đây ta nâng đỡ bổ sức cho. Hay là Chúa trách luật sĩ biệt phái, Ma-thi-ơ 23 câu 5, các người làm gì cũng khoe khoang, mong cho người ta tôn vinh. Còn Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ. Mày nói đi, những người lãnh cái ơn ngoài đừng có cho anh biết. Tiêu đưa luôn. Mà cô chương 1 câu 46, Ngài chữa lành bệnh, cái kia này bảo thôi đừng nói cho anh. Ngài không đòi người ta phải biết đến Ngài. Em mất tiêu chương 23 câu 6 là Chúa trách là các ngươi dư tiền thì đòi ngồi ghế nhất. Khác Chúa Giê-xu ở mắt thêm Gioan chương 13 câu 6, bữa tiệc Ngài trở nên như một người nô lệ để phục vụ các tông đồ khác. Đó là việc phái luật sĩ ở Ma-thi-ơ 23 câu 13 là Chúa trách là các ngươi không vào nước thiên đàng, các ngươi để chặn, các ngươi khóa không cho ai vào. Còn Chúa Giê-xu thì sao? Ngài mở cửa thiên đàng như mở cửa cho tên trộm này vào thiên đàng đầu tiên, Luca 3:43. Đây là Ma-thi-ơ chương 23 câu 15, Chúa Giê-xu trách luật sĩ biệt phái này, tìm được một người tạo giáo rồi biến họ trở thành con cái phạm ngục gấp đôi mình. Đấy, khác với Chúa Giê-xu, Ngài đi tìm những người tội lỗi trở về với Ngài như Maria, trở thành con người tuyệt vời, người đi giảng tin mừng đầu tiên, đặc biệt là Phao-lô. Ngài tìm Phao-lô trở về thì từ con sói Sa-lô trở thành tông đồ xuất sắc, chứ không biến thành con cái phạm ngục gấp đôi như luật sĩ biệt phái. Đây là những cái hình ảnh đối lại. Và đúng là chúng ta đọc cái câu tôi vô tin mừng này á, chỉ một mình Chúa Giê-xu là thầy dạy là như vậy. Mình Chúa Giê-xu là thầy dạy. Đấy, Ngài sống ngược lại với những thầy dạy của người Do Thái mà cha mới đưa một số cái hình ảnh đối lập này. Cho nên dù các luật sĩ biệt phái họ sống hình thức kịch cỡ như vậy, mà Chúa vẫn đòi buộc trong tin mừng chúng ta mới nghe đó, khi họ ngồi trên tòa Môi-se giảng dạy thì các ngươi hãy nghe nhưng đừng bắt chước đời sống họ, nghe thực hành lời họ dạy. Bởi vì ngưỡng trên tòa Môi-se tức là nhân danh luật của Chúa mà dạy, thì chúng ta nghe đón nhận cái chân lý đó nhưng đừng bắt chước đời sống họ. Chân lý thì bởi tin Chúa, còn cách sống là bởi người ta. Người ta nói thì đúng, nhưng mà ta có khi đọc cũng đúng, thì đừng bắt chước đối xử người ta, mà cứ đón nhận chân lý. Đại như mở đầu chia sẻ hôm nay cho nó là đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới. Ai có điều hay lẽ phải, nó hợp với giáo lý của Thánh, hợp với ý Chúa, thì Đức Tin Công Giáo nhân là Chúa cho. Thí dụ như bên Phật giáo, người ta thích làm điều từ thiện, người ta ghét làm đồ ác. Đó, Phật giáo cổ võ có đó. Hãy Chúa cho người ta, Chúa cho người ta. Hay là anh em vô thần, họ cũng thích dạy nhau làm việc rồi có của cả thì chia sẻ. Thì cái đó không phải là tự họ, mà Đức Tin Công Giáo dạy là Chúa soi sáng cho họ, Chúa hướng dẫn họ. Khi họ làm việc tốt rồi họ biết chia sẻ, mình cảm ơn Chúa cho họ, chứ không phải là tự họ có thể làm được cái điều đó. Chứ là cái thằng đó nó vô thần đấy, thằng đó là nó ghét công giáo, rồi cho rằng cái gì của người ta cũng xấu cả, không có đâu. Thế nên đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới, một cái đứa con nít mà nó nói đúng mình cũng phải nghe. Đấy, có một cha khảo giáo lý thì các em rồi cho xin tôi lên đầu, cha hỏi có mấy tôi đầu, bây giờ nó có 8. Thế thì bảo 8 hay giỏi gì, kể đi. Thế nó kể 70 tôi đầu xong rồi cha mới nhận, con còn mỗi nữa không? Nó quý nó bảo dạ, thưa mỗi thứ 8 là người ta hay khinh người nghèo và hổ hởi với người giàu. Thế nói vậy xong này, ngài tự ngài suy nghĩ, có lẽ Chúa sai thiên thần mở miệng nó nói mình ấy. Mình từ xưa nay ấy, có cái tật đó, người nghèo đến nhà mình ấy, thì mình coi người ta bằng đường có mắt, rồi sẽ xua đuổi gắt gỏng người ta. Còn người giàu thì mình ân nhân hổ hởi lắm, mời vào nhà vui vẻ rồi nước non rồi mời cơm. Ông cha sửa được đó, đứa bé nó sai vì sao đi, có 70 cái đồ nó mới 8, nhưng mà nói cái câu nó không giật mình, thế nó sửa. Đấy là cái kiểu khiêm tốn đón nhận chân lý bất cứ từ đó. Đấy, quỷ nó có chân lý không? Cả quỷ nó có điều hay, có học cái ngôn vào được quỷ cái gì không, có học được không? Hái học được không? Có học được không? Có học được không? Huân có học được quỷ cái gì không?
Không.
Có cái gì không? Có quỷ gì? Có học quỷ. Khai học được quỷ cái gì không? Có học được quỷ cái gì hết hả?
Có chứ, trời ơi, nó tin Chúa lắm à. Chẳng có bị nói à, chẳng ai quỷ nó tin Chúa lắm, cũng tin hơn chúng ta. Nhất là trong đọc tin của Mô-cô, chứ ai biết Giê-xu là Chúa mà nó nói đấy, ông này là con Đức Chúa Trời, ông này thật là Đấng Thánh, ông này đến để tiêu diệt chúng tôi. Đấy, nó biết đến Chúa trước người Đức Thánh, nó thuộc lời Chúa lắm. Ở trên rừng nó cám dỗ Chúa, hôm như Chúa Nhật hết mùa chay đấy, nó toàn lấy lời Chúa nó cám dỗ Chúa, nó thuộc đấy. Thế nữa đấy, mình thấy quỷ là thuộc lời Chúa này, tôi tin Chúa đấy, mình bắt chước đi. Chứ vẫn đều là không bắt chước được nó, là nó thuộc đời Chúa mà không thực hành, nó tin Chúa mà không tôn thờ. Vậy thôi, không thuộc, nó nhanh lắm, nó nhanh rất là nhanh. Còn mình sao, lì ơi là lì, ngủ gọi mãi không dậy,
chậm
làm thì cũng chậm chạp, nó nhanh lắm. Quỷ nó là không vèo cái là nó có bạc rồi, nhanh lắm. Đấy thì hàng đó nhanh nhẹ vậy đó. Và đức tin, rồi là tin Chúa, thuộc lời Chúa. Cái quý vị có các điều gì nào chứ đâu phải là không đấy. Cho nên cho nó là đón nhận chân lý bất cứ từ khi nào tới đây như vậy đấy. Mà muốn được như vậy thì phải có cái sự khiêm nhường thì mới đón nhận được. Cho nên Chúa bảo được với tin mà hôm nay Chúa nói các tu đồ được, chúng con muốn làm lớn thì chúng con phải trở nên người phục vụ nhé. Matthew 23 câu 7-12, cuối tin mừng này, muốn làm lớn thì trở nên người phục vụ như con người đến trong thế gian này. Chúa Giêsu ngài không phải đến đòi người ta phục vụ, nhưng ngài phục vụ hết mọi người. Chúng ta thấy ngài phục vụ thế nào, cả cuộc đời lo tìm hạnh phúc cho người ta, cuối cùng bị giết chết thật ra. Nhưng không phải chỉ có thế, sau đó cha ngài tốt vinh ngài và mọi đầu gối trên trời trên đất cả nơi âm phủ khi nghe tin Giêsu thì phải xúc lại tôn vinh ngài là Chúa. Philip chương 2 câu 6 đến câu 9, đó Giêsu trước khi được mọi thần mọi đầu gối quy lại tôn vinh thì ngài trở nên như một người hèn hạ nhất trong nhân loại để phục vụ theo ý cha. Đấy con đường hạnh phúc của ngài, con đường làm lớn là đi con đường của Giêsu đã đi là như vậy đấy.
Cho nên ba cái điểm giáo lý mà cha vừa nói, cái nhắc lại là một là mọi người nhận ra chỉ có một cha trên trời, một vị trí đạo đức Kitô tất cả nhìn với nhau. Hai là đừng dựa vào cái hình thức đạo mà tưởng mình đã là người đạo đức. Ba là phải nhìn vào lối sống của Chúa Giêsu, đi con đường phục vụ Chúa Giêsu, đó là những cái điểm giáo lý cơ bản. Thì cái những điểm này Chúa không nói riêng cho người Do Thái đâu, mà Chúa nói với cả nhân loại này. Cho nên cái bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sự Isaiah mà chương 1 câu 10 đến câu 16 câu 20, ngôn sự Isaiah Chúa dùng miệng ngôn sự này nói thế này: hỡi tất cả các vua chúa ở miền Sodoma và Gomorra, tức là miền dân ngoại. Không phải kêu gọi những người thường, kêu gọi những người thủ lãnh. Người thủ lãnh quan trọng nhất, thì có người thủ lãnh cũng là cai quản chỗ này. Hỡi các vua chúa ở Sodoma và Gomorra, tức là cả dân ngoại này, các người hãy tẩy rửa tội lỗi các người, hãy vứt bỏ điều các người làm trước mắt ta. Hãy đến đây, ta cùng nhau giảng xét. Dù tội các ngươi có đỏ như son, cũng trắng như tuyết, có thấm như vải điều, cũng trắng như bông, nếu các ngươi nghe lời ta thực hành, thì các ngươi hưởng hoa trái ruộng vườn. Còn nếu các ngươi không nghe lời ta, thì các ngươi sẽ ăn cơm giảm. Đó, chứ cái lời giáo huấn không phải là Chúa dành riêng cho một giới nào, mà hết mọi người, đầu tiên là những người thủ lãnh. Bởi thế mà câu thứ nhất cũng tôi mô tin mừng chúng ta mới đọc ở Ezekiel chương 18 câu 31 này nè. Chúa kêu gọi: hỡi các ngươi hãy quẳng đi tội lỗi của các ngươi thật xa, và hãy thay thế cái con tim của các ngươi bằng con tim yêu thương, một thần khí mới. Bởi vì đúng với lời đáp ca Thánh vị 51 vật 3 chúng ta mới đọc đấy, là ai sống đời hoàn hảo, Chúa sẽ cho hưởng ơn cứu độ